tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Ngày tháng trôi qua quá mau, khiến chúng ta cảm thấy đời sống con người thật là ngắn ngủi. Dù vậy, cảm tạ Chúa cho chúng ta vẫn còn sống động và được sống trong tình yêu thương và sự chăn dắt của Chúa chúng ta. Trong tiết mục Giờ Phụ Nữ hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học câu chuyện Sứ Đồ Giăng ghi lại về người đàn bà phạm tội ngoại tình. Đây là bài học cuối cùng về người nữ này. Qua hai bài trước, chúng ta đã nhìn vào khung cảnh của câu chuyện, tâm trạng của người đàn bà có tội và mưu đồ của các thầy thông giáo và người Pharisee. Chúng tôi cũng nói đến phản ứng của Chúa Giê-xu khi biết ý đồ của nhóm lãnh đạo tôn giáo. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào phần kết cuộc của câu chuyện. Chúng tôi xin đọc lại Phúc Âm Giăng, chương 8, câu 6 và 7. Kinh Thánh ghi, họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Tại sao Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi của những người kiện cáo người đàn bà có tội, nhưng im lặng cúi xuống viết trên đất? Trước hết, Chúa viết gì trên mặt đất chúng ta không biết, vì Kinh Thánh không nói rõ. Một tác giả nọ đoán rằng, vì không muốn trả lời câu hỏi của mấy thầy thông giáo ngay, nên Chúa cúi xuống viết trên đất. Chúa im lặng không trả lời, để những người buộc tội người đàn bà suy nghĩ lại việc họ đang làm. Nghĩ xem họ có xứng đáng để lên án tội của người khác không. Sự im lặng của Chúa Giê-xu lúc đó cũng nói lên thẩm quyền của Ngài. Dù nhóm người kia muốn Chúa trả lời câu hỏi của họ ngay, nhưng là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Chúa vẫn nắm quyền chủ động. Ngài có quyền trả lời hoặc không trả lời. Hơn thế nữa, như vua David ngày xưa mô tả trong Thi Thiên thứ 103, Chúa là đấng có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Thi Thiên 103 câu 8 và 9. Chúa Giê-xu không muốn lên án hay buộc tội người đang bị lên án. Nhóm lãnh đạo tôn giáo nóng lòng muốn Chúa trả lời rõ ràng là người này có tội hay không có tội, và phải bị ném đá hay được tha. Họ chỉ chờ câu trả lời của Chúa để bắt bẻ và buộc tội Ngài. Và họ hả hê nghĩ rằng trước sau gì Chúa cũng rơi vào bẫy của họ. Vì vậy, họ nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Chúa. Kinh Thánh ghi, vì mấy người đó cứ hỏi nữa, nên cuối cùng, Chúa Giê-xu ngước lên nhìn họ và nói, Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Câu đáp của Chúa không đúng như điều nhóm người này trông mong. Trái lại, lời đó khiến họ giật mình và bối rối. Trong Kinh Thánh Bản Hiệu Đính, câu này như sau. Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi. Như chúng ta đã biết, người Pha-ri-si và thầy thông giáo luôn hãnh diện họ là người thánh thiện, đạo đức, vân giữ luật pháp nghiêm túc hơn mọi người. Lúc đó họ nghĩ Chúa Giê-xu trả lời thế nào cũng sẽ vướng vào bẫy của họ. Nhưng câu trả lời của con Đức Chúa Trời đã khiến nhóm lãnh đạo tôn giáo giật mình và cứng miệng, không nói gì được, cũng không làm gì được nữa. Kinh Thánh ghi tiếp, rồi Ngài lại cúi xuống, cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Câu, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người, mà Chúa Giê-xu nói, có một sức mạnh siêu nhiên, khiến những người tố cáo người đàn bà phải nhìn lại chính mình. Vì thế họ không dám nói gì, cũng không dám lên án hay xử tội bà nữa. Nhưng, trái lại, họ xấu hổ vì biết mình tội lỗi, chứ không toàn hảo hay vô tội. Đúng ra, trong tất cả những người có mặt tại đền thờ lúc đó, chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội, và chỉ một mình Ngài có quyền xét xử người có tội. Nhưng Chúa không ra lệnh ném đá người đàn bà, Ngài cũng không lên án bà. Sau đó Chúa tiếp tục cúi xuống và viết trên đất. Có người đoán rằng Chúa viết ra tội lỗi của người Pha-ri-si và thầy thông giáo. Chúng ta không rõ Chúa viết gì trên mặt đất. Và Kinh Thánh ghi, khi họ nghe lời đó thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước. Đây là những người cho mình đạo đức, thánh thiện, xứng đáng để buộc tội và xét xử người đàn bà mà họ bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ cũng nghĩ là họ có thể gài bẫy Chúa Giê-xu để buộc tội và kiện cáo Ngài. Nhưng khi đối diện với Chúa và nghe lời phán ngắn ngủi của Ngài, lương tâm họ được thức tỉnh. Họ nhận biết mình cũng là người tội lỗi, không xứng đáng để lên án người khác. Ngoài những tội lỗi kín giấu trong đời sống, chúng ta tin rằng tội mà những người này được thức tỉnh là họ có ác ý muốn hại Chúa Giê-xu. Họ đưa người đàn bà này ra trước đám đông cho Chúa xử để gài bẫy Ngài, hầu có bằng chứng để buộc tội là Chúa không tuân giữ luật Môi-se. Chính vì lý do đó, họ cảm thấy xấu hổ, không dám nói gì nữa, nhưng từng người một yên lặng rút lui. Kinh Thánh cho biết, những người cao tuổi đi trước. Người cao tuổi thường là người có nhiều kinh nghiệm nên trưởng thành hơn, không nông nổi như người trẻ tuổi. Đây cũng là những người nhạy cảm hơn và thấy xấu hổ hơn nên rút lui trước. Câu chuyện này kết thúc với câu sau đây. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. Đức Chúa Giê-xu ngước lên nói với người phụ nữ, này chị kia, họ đâu cả rồi, không ai kết án chị sao? Người phụ nữ đáp, thưa Chúa, không ai cả. Đức Chúa Giê-xu phán, ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Phúc Âm Giăng chương 8, câu 9-11, Bản Hiệu Đính. Sau khi cúi xuống viết trên đất lần thứ hai, Chúa Giê-xu nhìn lên, thấy không còn một người nào, ngoại trừ người đàn bà, vẫn đứng yên đó. Đáng lẽ thấy những người buộc tội mình đã bỏ đi hết, người đàn bà biết mình đã thoát nạn, nên vui mừng, liền rời khỏi đó. Nhưng không, bà nán lại đó với Chúa Giê-xu, đấng đã giải cứu bà. Lúc đó Chúa mới hỏi bà, mấy người kia đâu hết rồi? Không ai kết án chị sao? Người đàn bà trả lời vắn tắt, thưa Chúa, không ai cả. Bà nhận biết rằng Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có quyền định tội và lên án bà. Nhưng bà không cố gắng giải thích hay phân trần bào chữa cho tội của mình để binh vực chính mình. Bà cảm nhận Chúa đã biết rõ tất cả. Vì vậy, bà gọi Chúa Giê-xu là Chúa. Cuối cùng, Chúa Giê-xu tuyên bố lời mà người đàn bà có tội trông mong được nghe. Chúa nói, ta cũng không kết án chị đâu. Chúa không kết án, cũng không buộc tội người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội. Câu này cho thấy rõ mục tiêu của Chúa Giê-xu khi đến trần gian. Mục tiêu đó là không phải để lên án hay định tội người trần gian, nhưng để ban ơn tha thứ, để người trần gian nhờ Ngài được ơn cứu rỗi. Chúa Giê-xu biết vì yếu đuối mà người đàn bà này đã ngã vào tội lỗi. Ngài thương hại cho sự yếu đuối của bà. Ngài không lên án, nhưng nghiêm trọng nhắc nhở bà. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Kinh Thánh không ghi Chúa tuyên bố tha tội cho người đàn bà, hay bà kinh nghiệm được sự bình an trong tâm hồn vì tội được tha thứ, như trong trường hợp Chúa chữa cho người bị bại và Ngài phán, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Matthew chương 9 câu 2. Hoặc trong trường hợp Chúa Giê-xu nói với người đàn bà sức dầu thơm lên chân Chúa, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Luca chương 7 câu 48. Dù vậy, chúng ta tin rằng người nữ vô danh này cảm nhận sâu xa ơn tha thứ của Chúa và tình yêu thương Ngài dành cho kẻ có tội như bà. Nhờ Chúa Giê-xu, bà được cứu khỏi sự hổ nhục vì tội bà đã phạm, cũng như được giải cứu khỏi hình phạt đau đớn mà theo luật Môi-se bà đáng phải chịu. Vì cảm nhận lòng nhân từ của Chúa và ơn tha thứ của Ngài, chúng ta tin rằng người đàn bà vâng theo mạng lệnh của Chúa, trở về nhà với đời sống mới và tấm lòng mới. Tấm lòng bình an, nhẹ nhàng vì tội lỗi đã được tha, và với đời sống mới, trong sạch, xa lánh tội lỗi. Lối sống tội lỗi vô luân không còn. Và người nữ này trở nên một người mới, như lời Kinh Thánh dạy. Vậy, nếu ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 17. Thưa quý thính giả, ba điều Chúa muốn chúng ta ghi nhớ qua câu chuyện trong bài học hôm nay là: thứ nhất, đừng vội vàng lên án khi thấy lỗi lầm của người khác. Thứ hai, hãy nhìn nhận và lên án tội lỗi của chính mình khi biết mình đã không vâng theo lời Chúa dạy. Và thứ ba, tuyên bố cho người có tội, kể cả chính chúng ta, biết rằng Chúa sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta xưng tội và lìa bỏ những tội lỗi đó. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị hôm nay. Xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Có lẽ quý vị biết quyển sách tựa đề Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của tiến sĩ Gary Chapman. Quyển sách này được nhiều người khen ngợi vì giúp cho vợ chồng hiểu nhau và bày tỏ tình yêu đúng với ngôn ngữ yêu thương của mỗi người. Sau đó, tiến sĩ Chapman cùng với bác sĩ Ross Campbell viết quyển Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Em, với mục đích giúp các bậc phụ huynh biết ngôn ngữ yêu thương của con cái, hầu có thể bày tỏ tình thương với con cách hiệu quả hơn. Chúng tôi đã chia sẻ quyển sách này với quý vị trong thời gian qua. Và trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về tình thương và kỷ luật với con cái. Tác giả quyển sách cho biết, cha mẹ áp dụng kỷ luật với con có hiệu quả nhất là khi chúng ta áp dụng kỷ luật với tình yêu thương. Chúng ta cần bày tỏ tình thương với con trước và sau khi sửa phạt con. Việc bày tỏ tình thương với con cũng hiệu quả nhất khi ta sử dụng ngôn ngữ yêu thương chính của con. Vì thế, ngay cả khi sửa phạt con, chúng ta cũng hãy dùng ngôn ngữ yêu thương chính đó. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không sử dụng những ngôn ngữ yêu thương khác, nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta dùng phương cách tốt nhất, hiệu quả nhất để bày tỏ tình thương trước và sau khi sửa phạt con. Để bày tỏ tình thương với con, chúng ta cần cẩn thận chọn phương cách thích hợp khi áp dụng kỷ luật với con. Có lẽ cũng nên nhắc lại năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ em là: thứ nhất, lời khen, lời khích lệ; thứ hai, thì giờ dành cho con; thứ ba, tặng quà; thứ tư, phục vụ chăm sóc con; và thứ năm, âu yếm vỗ về, tức là truyền cảm qua xúc giác. Hiểu rõ ngôn ngữ yêu thương chính của con sẽ giúp chúng ta cách tốt nhất để kỷ luật con. Tuy nhiên, chúng ta không nên dùng biện pháp kỷ luật có liên hệ trực tiếp đến ngôn ngữ yêu thương chính của con. Chúng ta cần tôn trọng ngôn ngữ yêu thương chính của con, tức là không dùng ngôn ngữ đó để kỷ luật con. Sự sửa phạt đó không hiệu quả, mà còn có thể gây tổn thương sâu đậm cho con về mặt cảm xúc. Vì các em sẽ không thấy là cha mẹ sửa phạt mình vì yêu thương, nhưng lại thấy là cha mẹ ghét bỏ và hất hủi các em. Ví dụ, ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là lời khen, lời khích lệ. Nếu khi sửa phạt con, chúng ta dùng những lời mắng chửi nặng nề, lời chê trách mắng mỏ đó không những khiến các em biết rằng cha mẹ không bằng lòng những việc các em làm, nhưng cũng khiến các em cảm thấy là cha mẹ không thương mình. Đứa con nào cũng sợ và không muốn nghe những lời mắng mỏ của cha mẹ. Nhưng đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là lời khích lệ, những lời la mắng đó của cha mẹ sẽ khiến các em sụp đổ sâu đậm về tinh thần và tình cảm. Chúng tôi xin nêu ví dụ sau đây. Em Bình, 16 tuổi, nói rằng cha em không thương em, vì mỗi khi em phạm lỗi, cha sửa phạt bằng cách la mắng om sòm và nói với em những lời rất tổn thương. Em Bình nói, mỗi khi con làm điều gì mà ba con thấy là sai hỏng, là không được, thì ông mắng chửi con cả giờ đồng hồ. Con nhớ có lần ba con nói, ông không biết con có phải là con của ông không, vì con của ông không bao giờ làm những điều tệ hại như thế. Và vì vậy, bây giờ, chính em cũng không biết em có phải là con của ba hay không. Nhưng em biết chắc một điều là ba không thương em. Khi em Bình chia sẻ thêm một vài điều khác, thì chúng tôi càng thấy rõ rằng ngôn ngữ yêu thương chính của em là lời khen, lời khích lệ. Khi cha em dùng lời mắng mỏ để cho thấy là ông không bằng lòng hành động của em, ông đã khiến con cảm nhận là mình không được cha thương. Thưa quý vị, chúng ta cũng cần cẩn thận về những ngôn ngữ chính khác của con cái. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con là thì giờ chất lượng, chúng ta không nên sửa phạt bằng cách phân cách con với người chung quanh. Như khi con phạm lỗi thì bắt con phải đứng ở góc tường hoặc phải ở trong phòng một mình một thời gian. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con là sự ôm ấp vỗ về, thì chúng ta không nên kỷ luật con bằng cách giận dữ hất hủi con và không ôm con vào lòng như chúng ta vẫn thường làm. Như ví dụ chúng tôi có nêu trước đây về em Tín. Em Tín là đứa bé trai 10 tuổi. Ngôn ngữ yêu thương chính của em là sự ôm ấp vỗ về của cha mẹ. Em thường thích đứng sau lưng mẹ, vòng tay ôm mẹ hoặc ôm vai mẹ. Mẹ em cũng là người hay bày tỏ tình cảm qua xúc giác. Bà cũng bày tỏ tình thương với con qua sự ôm ấp, vỗ về đầy yêu thương. Trong khi đó, cha của em Tín là người lớn lên trong gia đình kỷ luật con cái bằng roi vọt và đánh đòn. Vì thế mỗi lần em Tín không vâng lời là bị cha đánh đòn. Dù cha không đánh đòn nhiều đến nỗi em bị trầy da chảy máu hay để lại dấu vết trên người, nhưng mỗi lần bị đòn, em Tín khóc đến 2-3 tiếng đồng hồ. Cha em Tín không biết rằng sửa phạt con bằng cách đánh đòn là ông đã dùng ngôn ngữ yêu thương chính của con một cách tiêu cực, phản tác dụng. Vì thế, em Tín không những biết là mình bị trừng phạt, nhưng cũng cảm nhận sâu xa là cha không thương mình. Sau khi sửa phạt con, cha của em Tín cũng không bao giờ ôm con vào lòng để an ủi, bày tỏ tình thương. Vì đối với ông làm như thế là phản tác dụng, là không phù hợp với kỷ luật. Cha em có ý tốt khi sửa phạt con, ông muốn con nên người có kỷ luật, nhưng ông không thấy rằng chính vì không biết ngôn ngữ yêu thương của con mà giữa ông và con có một ngăn cách rất lớn về mặt tình cảm. Thưa quý vị, là cha mẹ, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta sửa phạt con là để sửa lại việc làm hay hành động sai quấy của con và giúp con có kỷ luật bản thân. Nhưng nếu kỷ luật con mà quên ngôn ngữ yêu thương của con, chúng ta có thể giết chết trong lòng con cái cảm xúc được cha mẹ yêu thương. Khi chúng ta hiểu rõ và áp dụng ngôn ngữ yêu thương đúng cách mỗi khi sửa phạt con, sự sửa dạy rèn luyện của chúng ta sẽ đem lại kết quả tốt đẹp và lâu dài. Chúng ta đã thấy rõ tương quan giữa kỷ luật và ngôn ngữ yêu thương trong việc rèn luyện, hướng dẫn con cái. Bây giờ chúng tôi xin nói về tương quan giữa việc học hành và ngôn ngữ yêu thương của trẻ con. Cha mẹ là thầy giáo đầu tiên và thầy giáo quan trọng nhất trong đời sống con cái. Ngày nay, các nhà nghiên cứu về vấn đề giáo dục và con trẻ đều đồng ý rằng thời gian tốt nhất để khích lệ các em nhỏ phát triển khả năng học hỏi là trước khi các em lên 6 tuổi. Những người chuyên nghiên cứu về các em nhỏ chưa đến tuổi đi học tuyên bố rằng kinh nghiệm học hỏi trong 3 năm đầu của đứa bé là điều phải có nếu chúng ta muốn đứa trẻ sau này phát triển tiềm năng học tập đầy đủ và trọn vẹn. Và đúng như thế, cha mẹ là thầy giáo đầu tiên và chính yếu trong đời sống con cái. Và một trong những trợ huấn cụ quan trọng cho sự dạy dỗ của chúng ta là kỷ luật. Kỷ luật đúng phương cách và kèm theo tình thương sẽ giúp ích cho tinh thần học hỏi của con. Chúng ta đã thấy rằng kỷ luật là phương cách giúp con trở nên người trưởng thành. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào khía cạnh kỷ luật để dạy dỗ con. Tác giả sách 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ em cho biết, kỷ luật chân chính và đúng phương cách sẽ giúp con phát triển khả năng hiểu biết và những kỹ năng cần thiết cho cả cuộc đời con. Trong những năm gần đây, người ta ngày càng ý thức tầm quan trọng về sự học hỏi của trẻ em khi còn thơ ấu. Điều đó càng nói lên rõ ràng vai trò quan trọng của cha mẹ trong sự phát triển trí thông minh của con cái. Nói như thế không có nghĩa là cha mẹ phải soạn bài để dạy con như ở trường. Nhưng chúng ta cần tìm hiểu để biết bản chất ham học hỏi, tìm tòi, khám phá trong con trẻ để có thể thỏa đáp nhu cầu trong trí não con. Để con được khích lệ và thích thú khi có những kinh nghiệm trong sự học hỏi của mình. Nhiều bậc phụ huynh thấy con mình hầu như lúc nào cũng thích chơi, nên nghĩ rằng chuyện học hành có thể chờ cho đến khi con đi học, tức là đến khoảng lớp 1. Nhưng thật ra, các em nhỏ rất thích học hỏi. Các em ra chào đời với sự khao khát học hỏi rất mạnh mẽ trong lòng. Trừ khi các em bị người lớn đánh đòn, không khuyến khích hay làm cho nản lòng, thì các em mới thôi, không tìm tòi, không học hỏi nữa. Nếu để ý quan sát các em bé mới sinh được vài tháng, chúng ta sẽ thấy hầu hết sinh hoạt của các em không phải là chỉ chơi, mà thật ra là các em đang học tập một kỹ năng mới. Các em học tập để biết lật, rồi biết bò, biết ngồi và rồi biết đi. Các em cũng tập nói, tập sờ mó sự vật chung quanh mình để thử, để nếm. Rồi khi bắt đầu biết nói là tâm trí các em đầy dẫy những câu hỏi. Các em 3-4 tuổi mỗi ngày hỏi cha mẹ hàng chục câu hỏi khác nhau. Khi đến tuổi biết bắt chước, các em thường bắt chước người lớn, nhưng không bắt chước người lớn chơi mà bắt chước người lớn làm việc. Thật ra là các em chơi bằng cách bắt chước người lớn khi làm việc trong những sinh hoạt của người lớn. Chẳng hạn như các em chơi nhà, chơi nấu ăn, rửa chén, quét nhà. Các em gái thì chơi búp bê, ôm búp bê lên cho bú. Có khi các em chơi dạy học, chơi làm bác sĩ, y tá, vân vân. Nếu chúng ta để ra suốt một ngày quan sát các con của mình chơi và đặt câu hỏi, điều gì các con thích nhất, công việc gì hay điều gì các con mình tập trung vào lâu nhất? Thì khi tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta sẽ thấy rằng những sinh hoạt hay những hoạt động mà con em chúng ta thích nhất, chú tâm vào lâu nhất, chính là những điều các em đang học hỏi, đang học tập. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp liên quan giữa ngôn ngữ yêu thương và sự học hỏi của con trẻ trong gia đình chúng ta. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.